Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Tòm băng Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay, Chủ nhật 22 tháng 2, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh Mục Nguyễn Tất Thắng sẽ giải đáp thắc mắc liên quan đến đồng hành đại kết giữa giáo hội công giáo và giáo hội chính thống. Và chương trình sẽ kết thúc với mục Mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách có tựa đề Trái tim vô nhiễm nguyên tội Mẹ Maria. Sau đây là phần tin tức do Trần Phúc Nhạc và Mai Châu trình bày.
Vatican trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua 21 tháng 2 dành cho cộng đoàn giáo phận Cassano Antonio, Đức Thánh Cha tái kêu gọi các tín hữu tránh cộng tác với các tổ chức bất lương và lối sống đạo hời hợt bên ngoài. 7.000 tín hữu thuộc giáo phận Cassano Antonio ở miền Calabria, Nam Italia, về Roma hành hương dưới sự hướng dẫn của Đức Giám mục bản quyền Nuncio Calantino, đáp lễ chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại giáo phận này ngày 21 tháng 6 năm ngoái. Đức Cha Galantino cũng là Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Italia. Lên tiếng tại buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha ám chỉ tới miền Calabria vẫn thường bị tổ chức bất lương Ndrangheta giống như mafia hoành hành và không thiếu những tín hữu công giáo thuộc tổ chức này. Ngài nói, ai yêu mến Chúa Giêsu thì lắng nghe và đón nhận lời Chúa, và ai sống chân thành đáp trả tiếng gọi của Chúa thì không thể chiều theo những công việc gian ác, không thể nói mình là Kitô hữu mà lại vi phạm phẩm giá con người. Những ai thuộc về cộng đoàn Kitô thì không thể đề ra chương trình và thi hành những hành vi bạo lực chống lại tha nhân và môi sinh. Đức Thánh Cha xác quyết rằng ai chỉ có những cử chỉ đạo đức bên ngoài mà thôi, mà không có sự hoán cải chân thành và công khai, thì không đủ để coi mình hiệp thông với Chúa Kitô và giáo hội của người. Những cử chỉ đạo đức bề ngoài không đủ để coi mình là tín hữu, nếu do lòng gian ác và kiêu hãnh, như những kẻ bất lương, họ biến lối sống của mình thành những điều bất hợp pháp. Tôi tái tha thiết kêu gọi những người chọn con đường sự ác và tham gia các tổ chức bất lương, hãy hoán cải, hãy mở tâm lòng anh chị em cho Chúa. Chúa cũng đang chờ đợi anh chị em và giáo hội đón nhận anh chị em. Nếu cũng như trước kia anh chị em công khai chọn lựa phục vụ điều ác, thì nay anh chị em cũng công khai bày tỏ ý chí phục vụ điều thiện.
Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha cũng ca ngợi sự đẹp đẽ của miền Cassano và mời gọi các tín hữu hãy bảo tồn và thông truyền lại cho các thế hệ tương lai. Cần có sự dấn thân can đảm của mọi người, bắt đầu từ các tổ chức chính quyền, để vẻ đẹp của miền này không bị hủy hoại, không thể chữa trị được, chỉ vì những lợi lộc nhỏ nhen. Ngài không quên đề cao cộng đồng Emmanuel trong giáo phận Cassano Antonio là mẫu gương về sự đón tiếp, chia sẻ với những người yếu thế nhất, những người trẻ bị ma túy tàn hại đã tìm được nơi cộng đoàn và những cơ cấu của cộng đoàn một người Samaritano nhân lành, biết cúi mình trên những vết thương của họ và sức giàu, gần gũi và yêu thương cho họ. Đức Thánh Cha nói, bao nhiêu gia đình đã tìm được sự giúp đỡ cần thiết nơi anh chị em để tái hy vọng cho số phận con cái của họ. Giáo hội biết ơn anh chị em vì sự phục vụ này. Trong cuộc viếng thăm tại giáo phận Cassano hồi năm ngoái, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ các tù nhân, các bệnh nhân, linh mục, tu sĩ nam nữ, chúng sinh, người già, viếng thăm nhà thờ, chính tòa và chủng viện.
Vatican sáng hôm qua, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến Thủ tướng Đức bà Angela Merkel. Đây là lần thứ hai Đức Thánh Cha Francisco tiếp kiến bà Thủ tướng Đức, lần đầu hồi tháng 3 năm 2013 khi bà đến Roma để tham dự lễ khai mạc sứ vụ Phêrô của ngài. Lần này bà xin gặp Đức Thánh Cha trong ý hướng chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh của khối 7 cường quốc gọi là G7 sẽ nhóm tại Emmau bên Đức trong 2 ngày mùng 7 và mùng 8 tháng 6 tới đây. sau khi bà Thủ tướng Đức hội kiến riêng với Đức Thánh Cha trong 40 phút, đoàn tùy tùng của bà gồm 16 người đã vào chào thăm Đức Thánh Cha trước khi phái đoàn của bà đi gặp Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Pietro Parolin, có Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng Paul Gallagher người Anh hiện diện. Trong dịp đến Roma lần này, bà Angela Merkel đã viếng thăm Bảo tàng Viện Vatican nhà nguyện Sistina với tư cách riêng, và sau khi gặp Đức Thánh Cha, Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh, bà viếng thăm cộng đồng Thánh Egidio ở khu vực Trastevere. Đây là một tổ chức giáo dân công giáo được thành lập năm 1968, chuyên hoạt động bác ái, đại kết Kitô và liên tôn, cũng như thăng tiến hòa bình.
Hindestan, Hội đồng Giám mục Đức sẽ nhóm khóa họp đầu năm từ ngày 23 đến 26 tháng 2 tới đây tại thành phố Hindestan, Bắc Đức. Đức cha Norbert Treller, giám mục giáo phận sở tại, mời các giám mục thuộc 27 giáo phận tại Đức nhóm họp tại đây nhân dịp kỷ niệm 1.200 năm nhà thờ chánh tòa Đức Bà của giáo phận Hindestan. Thánh đường này được coi là gia sản văn hóa của thế giới, trùng tu trong 4 năm qua và mở lại hồi tháng 8 năm ngoái. Trong khóa họp sắp tới, các giám mục Đức tiếp tục bàn về vấn đề những tín hữu ly dị và tái hôn dân sự, cũng như các vấn đề của gia đình, trong ý hướng chuẩn bị cho Thượng hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 14, sẽ tiến hành vào tháng 11 năm nay tại Vatican. Trong Thượng hội đồng Giám mục Thế giới khóa đặc biệt hồi tháng 10 năm ngoái, đề nghị tìm thể thức cho các tín hữu ly dị tái hôn được đa số 66 phiếu, và các nghị phụ Đức được coi là có lập trường cấp tiến trong vấn đề này. Tuy nhiên, người ta không biết lập trường của các giám mục Đức có hy vọng được thông qua tại Thượng hội đồng Giám mục tới đây hay không. Trong cuộc phỏng vấn mới đây dành cho tạp chí America của dòng tên ở Đức, Đức Hồng Y Gerhard Marx, Tổng Giám mục Munich, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, cổ võ việc cải tổ luật giáo hội về vấn đề này và nói rằng, chúng ta cần phải tìm kiếm những con đường làm sao để các tín hữu ly dị và tái hôn ấy có thể được rước lễ, chứ không phải cách thức làm sao để họ phải ở xa thánh thể. Hiện nay, các hội đồng giám mục trên thế giới đang được tham khảo ý kiến để chuẩn bị tài liệu làm việc cho Thượng hội đồng Giám mục Thế giới vào tháng 10 năm nay, và hạn chót để gửi bản trả lời về Roma là ngày 15 tháng 4 sắp tới. Trong khóa họp sắp tới ở Hindestan, Hội đồng Giám mục Đức cũng bàn về vấn đề tị nạn. Một số giám mục Đức đã mạnh mẽ phê bình thái độ của Liên hiệp Âu Châu đối với các thuyền nhân. Các giám mục Đức vẫn cổ võ việc tiếp nhận người tị nạn, và nhiều giáo phận cũng như giáo xứ đã đề ra các sáng kiến và biện pháp để giúp đỡ người tị nạn. Trong dịp đại hội, Hội đồng Giám mục Đức cũng dành một ngày để học hỏi về các mạng xã hội. Trong số các thuyết trình viên có Đức ông Paul Tiger, Tổng thư ký Hội đồng Tòa thánh Truyền thông xã hội, và hai chuyên gia khác về vi tính.
New Delhi, Sở Cảnh sát tại thủ đô New Delhi của Ấn Độ bắt đầu đề ra các biện pháp gia tăng bảo vệ các thánh đường và cơ sở Kitô giáo sau 6 vụ đốt phá tấn công nhà thờ và trường công giáo tại thành phố này. Tờ Ấn Độ Thời báo số ra ngày 20 tháng 2 vừa qua đưa tin, Sở Cảnh sát New Delhi đã bổ nhiệm một sĩ quan đặc nhiệm. Cùng với các nhân viên thuộc quyền, ông sẽ là người đối tác về vấn đề an ninh cho các thánh đường và trường học của các giáo hội Kitô. Ngoài ra, chỉ huy trưởng Sở Cảnh sát tại New Delhi, ông Bim Sain Basi, đã chỉ thị cho các nhân viên gia tăng bảo vệ các cơ sở tôn giáo. Trong những tuần qua đã xảy ra nhiều vụ tấn công các cơ sở công giáo ở New Delhi, khiến tổng giáo phận này đã phải tổ chức một cuộc tuần hành phản đối. Nhưng cảnh sát đã đàn áp tàn bạo cuộc biểu tình ôn hòa này và bắt giữ nhiều người, trong đó có các linh mục và nữ tu. Hôm 17 tháng 2, khi tiếp một nhóm tín hữu công giáo ở thủ đô New Delhi, Thủ tướng Narendra Modi đã lên án những hành vi oán ghét và bạo lực chống các tôn giáo thiểu số. Ông nói, chính phủ sẽ không để các nhóm tôn giáo, dù là đa số hay thiểu số, sách động oán ghét chống lại các nhóm khác.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, Nguyễn Huy Mai xin gửi đến quý vị phút cầu nguyện tựa đề Xin ơn sống năm mới.
năm âm lịch nữa đã trôi qua để nhường chỗ cho năm mới đang đến. Buổi giao thời đến mang theo trong lòng ta nhiều cảm xúc khó tả. Những gì mới luôn mang đến cho ta nhiều niềm vui và háo hức. Không khí của ngày Tết thật rạo rực với bánh chưng xanh bên dưa hấu đỏ, những cành mai khoe sắc vàng rực rỡ được tô điểm bởi sắc hồng của những bông hoa đào. Những chồi non mơn mởn chi chít trên cành báo hiệu một sức sống mới đang căng tràn. Tiết trời ấm áp thay thế cho không khí lạnh lẽo của mùa đông đã qua, những lời chúc tốt đẹp nhất cũng được chuyển trao cho nhau để cầu chúc may mắn hơn năm cũ. Để có thể chúc nhau những lời tốt đẹp và may mắn nhất, ta không thể không nâng lòng lên Thiên Chúa, đấng là mùa xuân vĩnh cửu, để Ngài thương ban cho ta một mùa xuân đầy tràn thánh ân. Tạ ơn Chúa vì một năm cũ đã trôi qua, ta lại tiếp tục cầu xin một khởi đầu mới trong hành trình làm người và làm con Chúa. Bỏ lại sau lưng tất cả buồn sầu hay thất bại trong năm cũ, ta hướng về năm mới với tất cả đức tin sâu đậm, lòng cậy vững vàng và đức mến dào dạt. Hiện tại lúc này và tương lai chưa tới, mời gọi ta sống tâm tình phó thác vào Chúa. Bởi vì Ngài đã thương bỏ qua những thiếu sót của ta trong năm cũ, nên ta mới có cơ hội để bắt đầu lại một chu kỳ của năm mới. Mỗi lần khởi đầu lại, Ngài luôn thương ban cho ta nhiều động lực và phấn chấn, để đời ta trong năm mới được khởi sắc hơn. Nếu sống tâm tình phó thác thật sự vào Chúa, ta tin tưởng mình sẽ luôn có bình an đích thực. Mọi âu lo ta dâng cả cho Chúa, để xin Ngài làm vơi nhẹ gánh cho ta. Cuộc sống có quá nhiều rủi ro và bất trắc, nên con người luôn có những lo âu và bất an. Cho dẫu tương lai không nằm trong toan tính của con người, nhưng ta tin không có gì xảy đến cho ta ngoài ý Chúa. Ngay cả những điều không may có xảy ra, ta vẫn tin Chúa có cách làm cho chúng sinh lợi cho ta. Giữa một thế giới hỗn độn và bất an, chỉ có Chúa mới có thể đem lại bình an đích thực. Ta hãy xin bình an của Chúa cho con thuyền giáo hội luôn được vững vàng tiến bước. Xin bình an của Chúa ngự trị trên đất nước và quê hương chúng ta, khi đó mới có được thái bình và thịnh trị chân thật. Gia đình làm sao có thể hòa thuận và chung sống êm ấm nếu thiếu vắng đi bình an của Chúa? Từ mỗi người chúng ta sẽ cảm thấy khó hòa hợp với người khác khi trong lòng chúng ta cũng vắng bóng bình an. Giữa những bộn bề ngổn ngang của tiếc nuối vì thất bại trong năm cũ, ta dễ dàng phát nguyện mà thề hứa nhiều điều. Hứa rằng sẽ cải thiện đời sống, sẽ chăm chút hơn cho tương quan giữa ta với Chúa. Hứa sẽ chừa bỏ những tật xấu và đam mê, hứa sẽ thay đổi chính bản thân mình. Tuy nhiên, giữa lời hứa và khả năng thực hiện luôn có một khoảng cách rất xa, và ai trong chúng ta cũng ý thức về khả năng phản bội lời hứa của chính mình. Do vậy, ta hãy nỗ lực hết sức mình để thực hiện những điều mình dốc quyết, nhưng đừng thề non hẹn biển với Chúa, kẻo rồi lại thất hứa như quen làm. Điều đẹp lòng Chúa hơn cả là hãy dâng hiến những kế hoạch và dự định của ta trong năm mới, ngõ hầu Thiên Chúa có thể chúc lành và giúp ta hiện thực hóa nếu đẹp ý Ngài. Ta cũng hãy xin nên biết tận dụng từng khoảnh khắc trong đời mình để sống có ích cho bản thân và người khác. Hãy chủ động làm hòa với những ai đang còn khúc mắc với bản thân trong năm cũ, để năm mới ta có thêm bạn và bớt đi kẻ thù. Những phút giây đầu tiên của năm mới, ta không quên những nén hương lòng đối với các tiền nhân. Những thiếu sót và lỗi lầm của bản thân với các bậc tiền nhân phải được sửa chữa ngay trước khi quá trễ. Hãy cầu xin cho ông bà cha mẹ được hưởng phúc trường thọ để an đời ở kiếp với con cháu chúng ta. Ta cũng không quên dâng lên Chúa những bạn bè thân hữu gần xa, những họ hàng thân thích, vì sự hiện diện và nâng đỡ của họ khiến đời ta tươi thắm hơn. Xin Chúa thánh hóa công ăn việc làm để ta không chỉ bươn chải kiếm tiền như bao người khác. Ta hãy xin ơn hăng say lao động, không chỉ để kiếm phương tiện sinh sống, nhưng còn để cộng tác với Chúa hầu kiến tạo trần gian. Xin Chúa ban cho đôi vai ta đủ sức, hầu đứng vững giữa những khó khăn và thử thách của cuộc đời. Khó khăn và thử thách là điều chẳng tránh được, nhưng đừng để mình gục ngã và ủ ê vì thất bại. Nếu thất bại có xảy đến, hãy xin nên can đảm đứng lên để làm lại từ đầu. Hãy xin Chúa để ta không bao giờ hài lòng tự mãn với những gì mình đang có, nhưng nỗ lực hết mình để tìm kiếm cái hơn. Giờ phút này, hãy xin Chúa đoái thương nhận lời và rộng tay thi ân trên chúng ta, nếu những ước nguyện đó làm đẹp lòng Ngài.
Trong phần thứ ba của buổi phát, Mai Anh kính mời quý vị nghe linh mục Nguyễn Tất Thắng giải đáp thắc mắc tôn giáo.
Kính thưa quý vị thính giả, trong phần giải đáp thắc mắc hôm nay, linh mục Nguyễn Tất Thắng nói về đồng hành đại kết giữa giáo hội công giáo và giáo hội chính thống. Thưa cha, cách đây hơn 50 năm, công đồng Vatican II đã được Đức Thánh Cha Gioan 23 khai mạc ngày 11 tháng 10 năm 1962 như khí cụ để đổi mới giáo hội. Công đồng này được gọi là công đồng đại kết vì không chỉ quan tâm đến đời sống nội bộ trong giáo hội công giáo, nhưng còn chú trọng đến tương quan của giáo hội công giáo với các giáo hội Kitô như chính thống và tin lành. Đức Thánh Cha Gioan 23 nói, giáo hội có bổn phận phải hoàn tất nhiệm vụ trọng đại của hiệp nhất đã được Đức Kitô khẩn khoản cầu xin với Đức Chúa Cha trước khi tự hiến mình, xin cho họ được hiệp nhất nên một. Như vậy, thế gian sẽ nhận biết là chính cha đã sai con và đã yêu thương họ như đã yêu thương con. Đức Thánh Cha Gioan 23 muốn tìm kiếm hiệp nhất Kitô theo ý hướng nào thưa cha?
Đức Gioan 23 ước muốn sự hiệp nhất Kitô nhắm về ba điểm chính. Thứ nhất, hiệp nhất giữa các tín hữu công giáo phải là sự hiệp nhất chắc chắn và mẫu mực. Thứ hai, hiệp nhất với các Kitô hữu thuộc các giáo phái khác nhau đã ly khai với tông tòa. Thứ ba, cuối cùng là sự hiệp nhất với các thành phần thuộc nhiều giáo phái còn ở ngoài Kitô giáo. Họ đã được máu thánh của Đức Kitô cứu chuộc nhưng chưa được dự phần vào ân sủng của Chúa cứu thế. Công đồng Vaticano II đã họp khóa đầu tiên kéo dài từ ngày 11 tháng 10 đến mùng 8 tháng 12 1961. Trong khóa họp này, một số lược đồ được đưa ra thảo luận liên quan đến phụng vụ, mặc khải, phương tiện truyền thông xã hội, hiệp nhất các Kitô hữu và giáo hội. Trong ba khóa họp kế tiếp dưới triều đại của Đức Giáo hoàng Phaolô VI, Công đồng Vaticano II đã đưa ra 16 hiến chế, sắc lệnh và tuyên ngôn nói lên sự dấn thân sâu xa của giáo hội. Trên phương diện đối thoại đại kết, Đức Thánh Cha Phaolô VI đã có những cử chỉ ấn tượng, chẳng hạn như ngài ôm hôn Đức Giáo chủ chính thống đại kết là Athenagoras nhân dịp ngài viếng thăm thánh địa năm 1964. Ngài cũng đã khai mạc nhiều cuộc đối thoại đại kết có tính cách song phương và đa phương còn tiếp tục cho đến ngày nay.
Như vậy, Công đồng Vaticano II đã mở ra một bầu khí cởi mở để đối thoại với các giáo hội Kitô cũng như với các tôn giáo khác. Trong suốt 50 năm qua, các vị giáo hoàng dấn thân để xóa tan chia rẽ cũng như khác biệt giữa các giáo hội Kitô. Mỗi vị tiếp tục đối thoại và đã để lại những dấu ấn tích cực, có đúng thế không thưa cha?
Trong bài giảng kết thúc tuần lễ cầu nguyện cho hiệp nhất Kitô giáo ngày 25 tháng Giêng năm 2014, tại Vương cung Thánh đường Thánh Phaolô ngoại thành, Đức Thánh Cha Francisco nói: "Tất cả chúng ta cùng nhau tiến bước trong tình huynh đệ trên con đường dẫn đến hiệp nhất, đoàn kết trong khi đồng thành. Sự hiệp nhất này đến từ Chúa Thánh Thần và mang lại cho chúng ta một đặc tính riêng biệt mà chỉ có Chúa Thánh Thần mới có thể làm được. Sự khác biệt được hòa giải. Chúa đợi chờ tất cả chúng ta, Ngài tháp tùng tất cả chúng ta, Ngài đi cùng tất cả chúng ta trên con đường dẫn đến hiệp nhất này. Vào lúc này tôi nghĩ đến công trình của hai vị giáo hoàng vĩ đại, Chân Phước Gioan 23 và Chân Phước Gioan Phaolô 2. Đối với cả hai vị, trong cuộc đời của các ngài, đã ý thức về sự khẩn cấp của sự hiệp nhất, và ngay khi được bầu làm giám mục Roma, các ngài đã cương quyết hướng dẫn toàn thể đoàn chuyên công giáo trên con đường đại kết. Đức Giáo Hoàng Gioan 23 đã mở ra những con đường mới mà trước đó tưởng chừng như không thể được. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã đề nghị đối thoại đại kết như là một tầm vóc bình thường và cần thiết của đời sống của mỗi giáo hội riêng biệt. Tôi muốn gắn liền các ngài với Đức Giáo Hoàng Phaolô VI, một nhân vật lớn của đối thoại mà chúng ta đã vừa nhắc tới vào những ngày kỷ niệm 50 năm cái ôm hôn lịch sử với Đức Thượng Phụ Athenagoras thành Constantinople.
Thế giới chú ý đến đồng hành đại kết giữa Đức Thánh Cha Francisco và Đức Thượng Phụ Bartolomaios I trong lần gặp gỡ tại Jerusalem ngày 25 tháng 5 năm 2014. Đức Thánh Cha Francisco nói gì về cuộc gặp gỡ quan trọng này, thưa cha?
Trong bài diễn văn, Đức Thánh Cha Francisco nói: "Kính thưa Đức Thượng Phụ, người anh em yêu quý, toàn thể anh chị em quý mến, chúng ta hãy bỏ qua một bên những do dự mà chúng ta thừa hưởng từ quá khứ, và cởi mở tâm hồn cho Thánh Linh tác động. Thánh Thần tình thương để cùng nhau mau lẹ tiến bước hướng về ngày hồng phúc là sự hiệp thông trọn vẹn được tái lập. Trong hành trình đó, chúng ta được nâng đỡ bằng lời cầu nguyện mà chính Chúa Giêsu tại thành này, hôm áp ngày chịu khổ nạn, chịu chết và sống lại, dâng lên Chúa Cha cho các môn đệ và chúng ta, không ngừng khiêm tốn nhắc lại như kinh nguyện của chúng ta, xin cho chúng được nên một để thế gian tin. Tuy nhiên, 50 năm sau vòng tay ôm của hai người cha đáng kính của chúng ta, với lòng biết ơn và kinh ngạc, chúng ta hãy nhìn nhận rằng do sự thúc đẩy của Chúa Thánh Linh, chúng ta có thể thực hiện những bước tiến thật quan trọng, tiến về hiệp nhất. Chúng ta ý thức rằng còn phải tiến lên những con đường khác để đạt tới sự hiệp thông trọn vẹn. Sự hiệp thông có thể được biểu lộ qua sự chia sẻ cùng bàn tiệc thánh thể mà chúng ta nồng nhiệt ao ước. Những khác biệt không được làm cho chúng ta khiếp sợ hoặc làm tê liệt hành trình của chúng ta.
Lần gặp gỡ và cầu nguyện đại kết giữa Đức Thánh Cha Francisco và Đức Thượng Phụ Bartolomaios I diễn ra tại Istanbul trong hai ngày 29 tháng 11 2014 và 30 tháng 11 2014, nói lên những dấn thân của giáo hội công giáo và giáo hội chính thống. Ngỏ lời chào Đức Thánh Cha, Đức Thượng Phụ Bartolomaios I nói đến chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco bắc một cây cầu biểu tượng nối liền Đông Tây và diễn tả tình yêu thương của đấng chủ sự tình bác ái đối với người em, người đầu tiên được Chúa gọi. Đây là một sự kiện lịch sử mang nhiều hy vọng cho tương lai đại kết, phải không cha?
Biến cố gặp gỡ và cầu nguyện chung vào ngày 29 tháng 11 năm 2014 giữa hai vị lãnh đạo hai giáo hội đem lại nhiều hy vọng hơn trong hành trình đại kết. Đức Thánh Cha Francisco biết ơn Đức Thượng Phụ cho phép ngài đến đây để cùng cầu nguyện với Đức Thượng Phụ và giáo hội Constantinople. Ngài nói: "Hai thánh Andre và Pedro đã lắng nghe lời hứa và nhận được ơn đó. Họ là anh em trong máu huyết, nhưng cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô đã biến họ thành anh em trong đức tin và đức mến. Khi tham dự phụng vụ kính thánh Andre, bổn mạng của giáo hội chính thống vào ngày 30 tháng 11 năm 2014, Đức Thánh Cha Francisco nói: "Tôi muốn bảo đảm với từng người cho anh em rằng, để đạt tới đích ước mong của sự hiệp nhất trọn vẹn, giáo hội công giáo không có ý áp đặt bất cứ đòi hỏi nào, nếu không phải là đòi hỏi tuyên xưng đức tin chung, và rằng chúng ta sẵn sàng dưới ánh sáng giáo huấn của Thánh Kinh và kinh nghiệm của ngàn năm thứ nhất, cùng nhau tìm kiếm các mô thức qua đó bảo đảm sự hiệp nhất cần thiết của giáo hội trong các hoàn cảnh hiện nay. Điều duy nhất mà giáo hội Công giáo ước mong và tôi tìm kiếm như là giám mục Roma, là giáo hội chủ sự trong tình bác ái, đó là sự hiệp thông với các giáo hội chính thống. Sự hiệp thông này đã luôn luôn là hoa trái của tình yêu thương. Tình yêu thương huynh đệ diễn tả mối dây tinh thần và siêu việt hiệp nhất chúng ta như các môn đệ của Chúa.
Theo truyền thống tốt đẹp đã có từ nhiều thập niên qua, hai giáo hội gửi các phái đoàn tham dự lễ bổn mạng Thánh Andre tại Constantinople và Thánh Phêrô tại Roma. Những buổi gặp gỡ và cầu nguyện chung nói lên đức tin chung của hai giáo hội nơi Chúa Kitô vẫn luôn là một, hôm qua, hôm nay và như vậy mãi mãi đến muôn đời. Đức Thánh Cha Francisco và Đức Thượng phụ Bartolomaios I cảm nghĩ thế nào về những buổi gặp gỡ đại kết, thưa cha?
Đức Thánh Cha Francisco nói, gặp gỡ nhau, nhìn vào mặt nhau, trao đổi vòng tay ôm hôn bình an, cầu nguyện cho nhau là các chiều kích nồng cốt của con đường tiến tới chỗ tái lập sự hiệp thông trọn vẹn mà chúng ta đang hướng tới. Tất cả những điều đó đồng hành với cuộc đối thoại thần học. Tông đồ Andre đã gặp anh mình là Phêrô, báo cho ông biết mình đã gặp đấng cứu thế và dẫn ông tới với Chúa Giêsu. Cuộc đối thoại giữa các Kitô hữu cũng không thể tránh cái luận lý của cuộc gặp gỡ cá nhân đó. Đức Thượng phụ Bartolomaios nhất nói, giáo hội của người được mời gọi có cái nhìn không phải hướng tới hôm qua, nhưng hướng tới hôm nay và ngày mai. Giáo hội hiện hữu cho thế giới và con người, chứ không phải là cho chính mình. Giáo hội Chúa Kitô là người đầu tiên đã giảng dạy và sống sứ điệp đó, có bổn phận áp dụng trước hết cho chính mình để thế giới tin.
Đức Bartolomaios I nói đến công nghị của các giáo hội chính thống vào năm 2016. Những vấn đề nào sẽ được bàn thảo và có ảnh hưởng đến việc đối thoại đại kết giữa giáo hội Công giáo và giáo hội chính thống, thưa cha?
Các giáo hội chính thống đang cố gắng đồng ý với nhau về vấn đề quản trị, pháp lý hơn là đạo lý. Ủy ban chuẩn bị đã đưa ra 10 chủ đề cho công nghị của các giáo hội chính thống. Thứ nhất, quyền tài phán trên các giáo hội chính thống ở ngoài lãnh thổ. Thứ hai, cách thức công nhận tình trạng giáo hội độc lập. Thứ ba, cách thức công nhận giáo hội tự quản. Thứ bốn, những luật lệ để công nhận hỗ tương giữa các giáo hội chính thống. Thứ năm, xác định lịch chung về các ngày lễ. Thứ sáu, những ngăn trở và tính cách giáo luật về bí tích hôn phối. Thứ bảy, vấn đề ăn chay trong thế giới hiện nay. Thứ tám, tương quan giữa các giáo hội Kitô. Thứ chín, phong trào đại kết. Thứ mười, đóng góp của giáo hội chính thống để xác định ý tưởng Kitô về hòa bình, tình huynh đệ và tự do.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Mai Anh xin trình bày một Mẹ Maria tựa đề Lễ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria.
Kính thưa quý vị thính giả, để minh giải cho lễ Đức Mẹ dâng mình vào đền thánh, chúng ta đã sử dụng cuốn 1 trong bộ sách 10 cuốn của bà Maria Van Torta, tựa đề Bài thơ của con người Thiên Chúa, hay Tin mừng như đã được vén mở cho tôi. Đây là bộ sách đầy đủ nhất kể lại cuộc đời Chúa Giêsu Kitô. Bà Maria Van Torta đã ghi chép lại các thị kiến và giáo huấn do chính Chúa Giêsu và mẹ Maria đọc cho bà biết liên quan tới cuộc đời của Đức Mẹ và của Chúa Giêsu cho tới khi Đức Mẹ hồn xác lên trời. Đây là các thị kiến và giáo huấn bà Maria Van Torta đã nhận được giữa các năm 1943-1947. Khi được trình lên Đức Giáo hoàng Pio XII năm 1948, Đức Pio XII khuyên nên công bố trọn vẹn tác phẩm trong hình thái nguyên tuyển của nó. Năm 1959, tác phẩm bị Thánh Văn phòng, tức Bộ Giáo lý Đức tin, cấm đọc, nhưng lệnh cấm này được bãi bỏ năm 1966. Tuy chưa được Giáo hội thừa nhận là tác phẩm Mạc Khải Tư, nhưng đây là bộ sách đầy đủ nhất giúp giải tỏa các tò mò và thắc mắc liên quan tới cuộc đời của Đức Mẹ và cuộc đời thơ ấu của Chúa Giêsu. Chúng ta không bắt buộc phải tin, nhưng không nên bỏ qua một tác phẩm quan trọng bậc nhất trong nền văn chương Kitô. Nếu muốn tiếp tục đọc nó, quý vị có thể vào trong website tongdomucvusukhoe.com, nhấn vào mục Maria Van Torta hay vào website radiomaria.org. Sau thời gian theo dõi các trình thuật cuộc đời thơ ấu của Chúa Giêsu, giúp minh giải cho vài lễ của Đức Mẹ, trong đó có lễ dâng Đức Mẹ vào đền thánh, chúng ta trở lại với các đề tài, các lễ về Đức Mẹ. Lần này là để tìm hiểu lễ trái tim vô nhiễm nguyên tội Đức Mẹ một cách rộng rãi hơn. Kiểu gọi Cor Immaculatum, trái tim vô tỷ tích, trái tim vô nhiễm, là kiểu gọi mới sau này. Nó đã trở thành quen thuộc sau khi tín điều Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội được Đức Giáo hoàng Pio IX công bố năm 1854. 4 năm sau, khi hiện ra tại Lộ Đức với chị Bernadette Soubirou, chính Đức Mẹ đã xác nhận điều này khi xưng mình là đấng vô nhiễm nguyên tội, nghĩa là đấng được ơn đầu thai vô nhiễm, không mắc tội tổ tông truyền.
Trước đó, người ta thường dùng các kiểu nói cor purissimum, trái tim rất thanh sạch, trái tim rất vẹn tuyền, cor santissimum, trái tim rất thánh, cor sacratum, trái tim thánh thiêng, và các kiểu diễn tả tương tự. Nhưng sau khi Đức Mẹ hiện ra tại Fatima với 3 trẻ mục đồng, và sau khi chị Lucia công bố các bút tích của chị, kiểu nói trái tim vô nhiễm thắng thế trong việc sử dụng của giáo hội và trong phụng vụ. Việc phổ biến kiểu gọi này đạt điểm tột đỉnh trong các năm 1942-1952 vì ảnh hưởng của các biến cố tại Fatima định đoạt việc thánh hiến thế giới cho trái tim vô nhiễm nguyên tội Đức Mẹ và một loạt các cuộc thánh hiến khác nữa từ các cơ cấu của giáo hội và đôi khi của cả các tổ chức dân sự. Phong trào đạo đức tôn sùng trái tim vô nhiễm nguyên tội mẹ Maria đạt tột đỉnh năm 1944 với việc mừng lễ trong toàn giáo hội Latin. Các năm đó cũng là những năm lòng sùng kính Đức Mẹ nở hoa mạnh mẽ, trong đó có cả việc tôn sùng trái tim vô nhiễm nguyên tội mẹ Maria. Tuy nhiên, rất tiếc là trong các năm ngay trước công đồng chung Vatican II và trong thời hậu công đồng, lòng tôn sùng trái tim vô nhiễm nguyên tội Đức Mẹ bị lu mờ với các lý do có thể thiết định một cách chính xác. Trước hết, lòng tôn sùng trái tim vô nhiễm nguyên tội mẹ Maria cũng bị khủng hoảng trong cùng thời gian với lòng tôn sùng thánh tâm Chúa Giêsu. Chính vì thế, Đức Giáo hoàng Pio XII mới viết trong thông điệp Haudietis Aquas về lòng tôn sùng thánh tâm Chúa Giêsu như sau: thật đáng than phiền rằng trong thời gian qua cũng như ngày nay, lòng tôn sùng rất cao quý này không còn có được cùng danh dự và sự quý trọng nơi vài Kitô hữu và đôi khi cả nơi vài người nói rằng họ được linh hoạt bởi lòng nhiệt thành đối với các lợi ích của Công giáo và sự nên thánh riêng nữa. Được công bố ngày 15 tháng 5 năm 1956, thông điệp duyệt xét các lý do gây ra cuộc khủng hoảng lòng tôn sùng thánh tâm Chúa Giêsu. Đối với vài học giả, lòng tôn sùng ấy không thời sự và không thích đáng, vì nó không đáp ứng, nếu không nói là nó làm hại cho các nhu cầu của thiêng liêng, cấp bách hơn của giáo hội và của nhân loại trong giờ phút hiện tại. Nó quá ướt át, vô ích và gây hại, đặc biệt đối với các chiến sĩ của nước Thiên Chúa, lo lắng thánh hiến các năng lực tinh thần tốt nhất của họ cho việc gia tăng các thực hành và các công tác tôn giáo cần thiết hơn cho thời đại ngày nay. Có người cho rằng việc sùng kính thánh tâm Chúa Giêsu là lỗi thời và tình cảm, nghĩa là một hình thức sùng mộ thấm nhiễm tình cảm hơn là các tư tưởng và các trìu mến cao thượng, do đó thích hợp với phái nữ hơn là với những người có học thức. người khác cho rằng nó có tính cách thụ động vì lòng sùng mộ này quá gắn liền với các hành động sám hối, đền bù tội lỗi và các nhân đức bị coi là thụ động vì chúng không có các hoa trái tỏ tường bề ngoài và do đó ít thích hợp cho việc củng cố tinh thần tu đức tân tiến có bổn phận hoạt động công khai.
Các ý tưởng kể trên là các thành kiến được dưỡng nuôi bởi khuynh hướng tự nhiên và tình cảm gia tăng. Để giải thích cuộc khủng hoảng liên quan tới lòng sùng kính này đối với thánh tâm Chúa Giêsu, có một số học giả nêu lên các lý do sau đây. Thứ nhất là sự thiếu chính xác của nền thần học liên quan tới lòng sùng kính thánh tâm Chúa Giêsu. Thứ hai, việc đền bù tội lỗi bị hiểu một cách sai lạc và thực thi một cách tệ hại. Thứ ba, nền tu đức lỗi thời được nuôi dưỡng bởi vài hiệp hội đạo đức. Thứ bốn, việc áp dụng sai biểu tượng mà người ta trình bày như là một bức màn giữa Chúa Kitô và tín hữu. Thứ năm, có một sự bất hòa hợp nào đó giữa các hình thức tôn sùng thánh tâm Chúa Kitô và các hình thức sâu xa hơn của lòng đạo đức thời nay được gợi hứng từ giáo hội học, từ giáo lý về thân mình thần bí, từ kinh nghiệm cuộc sống của ba ngôi Thiên Chúa. Thứ sáu, sự vỡ mộng và tỉnh ngộ không được biện minh nhưng có thật đối với vài lời hứa đã không được hiện thực, như ta sẽ cai trị bên Tây Ban Nha với lòng tôn sùng nhiều hơn các nơi khác, liên quan tới việc bảo đảm với vài cá nhân và xã hội chống lại các tai ương. Thứ bảy, sự ích kỷ đạo đức và duy ích lợi xem ra nuôi dưỡng lòng tôn sùng này trong khi nó bị hiểu sai. Thứ tám, các kiểu làm hình tượng đã không đạt được các hình thái diễn tả có giá trị, nhưng đã chỉ cống hiến vài mô thức có cảm hứng uể oải và một hương vị suy sút. Và tất cả những điều đó gia tăng vô tận trong các nguyệt san đạo đức, trong các tác phẩm in ấn tôn giáo và các bài giảng không có hương vị gì hấp dẫn và tuyệt đối chống lại các khuynh hướng tân tiến, ngày càng nhấn mạnh trên đòi buộc sự đơn sơ và đích thật. Đây không phải là nơi bênh vực cho lòng sùng kính trái tim Đức Maria. Nó cũng đã chịu cuộc khủng hoảng như lòng tôn sùng thánh tâm Chúa Giêsu, tuy trong các chiều kích nhẹ hơn. Các sửa đổi giúp vượt thắng cuộc khủng hoảng này trước hết thuộc trật tự tổng quát, và cũng là chính các sửa chữa cho phép ra khỏi cuộc khủng hoảng, gọi là cuộc khủng hoảng thời hậu công đồng. Tuy nhiên không thể coi công đồng Trung Vatican II là nguyên nhân thật gây ra cuộc khủng hoảng này, nhưng nó đã chỉ là dịp, bởi vì các tài liệu tuyệt hảo của công đồng đã chỉ được vài tầng lớp giáo hội đọc. Lý do là vì công đồng đã hướng lòng đạo đức của tín hữu tới phụng vụ, nhưng đã không quên kêu gọi tín hữu có các thực thi lòng đạo đức bình dân đích thực. Số 67 hiến chế về giáo hội viết, giáo hội cũng khuyến khích hết mọi con cái hãy nhiệt tâm phát huy lòng sùng kính đức trinh nữ, nhất là trong phụng vụ. Hãy coi trọng những việc thực hành và việc đạo đức nhằm suy tôn Ngài và được giáo huấn giáo hội cổ võ qua các thời đại. Trước tiên, liên quan đến việc tôn kính ảnh tượng Chúa Kitô, Đức Trinh Nữ và các thánh.
Sau khi đã đưa ra các tiền đề trên đây, phải thừa nhận rằng lòng tôn sùng thánh tâm Chúa Giêsu và trái tim vô nhiễm nguyên tội mẹ Maria cần phải được canh tân theo các tiêu chuẩn sau đây. Thứ nhất, phải trở về với các suối nguồn đích thực của lòng sùng kính này là thánh kinh, truyền thống, huấn quyền và suy tư thần học được cập nhật. Dĩ nhiên cũng không thể bỏ qua các nguồn tài liệu có tính cách thần bí và đặc sủng khi chúng có tính cách đích thực. Chẳng hạn sự kiện thánh nữ Gertrude cả sống vào thế kỷ 13 tại đan viện Hefta có lòng tôn sùng thánh tâm Chúa Giêsu. Hay những gì Chúa Giêsu nói với thánh nữ Margherita Alacoque trong một lần xuất thần tại tu viện Paris Le Monial bên Paris hồi thế kỷ 16. Này là trái tim đã yêu thương loài người, trái tim ta sẽ nở rộng để trao ban tràn đầy các hoa trái tình yêu trên những người tôn kính ta. Các kho tàng quý báu mà cha đã vén mở cho con, chứa đựng các ơn thánh hóa để lôi kéo con người ra khỏi vực sâu của sự hư mất. Và chính sự gợi hứng của thánh nữ đã làm nảy sinh ra lễ kính thánh tâm Chúa Giêsu và phổ biến lòng tôn sùng thánh tâm Chúa Giêsu là đấng đã hiện ra với thánh nữ trên một ngai lửa, rạng ngời như mặt trời, với vết thương đáng thờ lạy. Có gai bao quanh bên trên có một thánh giá. đó là hình trái tim Chúa Giêsu mà chúng ta thường thấy ngày nay trên bàn thờ của nhiều gia đình Kitô trên toàn thế giới. Thế rồi biến cố Đức Mẹ hiện ra với ba trẻ mục đồng là Lucia, Jacinta và Francisco năm 1917, mời gọi các em siêng năng lần hạt mân côi, cầu nguyện cho những kẻ tội lỗi ăn năn trở lại và tôn sùng trái tim vô nhiễm nguyên tội của mẹ, cũng góp phần giải thích lý do của lòng tôn sùng đối với thánh tâm Chúa Giêsu và trái tim vô nhiễm nguyên tội mẹ Maria. Tuy nhiên, tất cả các nguồn gốc có tính cách đặc sủng này cần phải được minh giải và tùy thuộc các nguồn tài liệu chính của lòng đạo đức Kitô. Tiêu chuẩn thứ hai cần ghi nhận, đó là việc canh tân các thói quen cổ điển của lòng tôn sùng trái tim Đức Mẹ và canh tân các cơ cấu đã đánh mất đi tính cách thời sự của chúng. Điều này đòi buộc duyệt xét lại nền tảng phê bình lịch sử của các lời hứa bằng cách thừa nhận ý nghĩa sâu xa mà chúng có trong lĩnh vực thần học ơn thánh và tránh để cho mình bị lôi kéo bởi bộ máy của các công thức. Tiêu chuẩn thứ ba, phải giải thích ý niệm thần học nền tảng của việc đền bù là ý niệm thiết định một mối dây sâu xa giữa các việc tôn sùng này với các mầu nhiệm lớn lao của sự nhập thể và cứu rỗi. Thánh John Eudes nói, tôi muốn cho thấy một cách rõ ràng rằng, việc sùng mộ này không phải là không có nền tảng, cũng không phải là không có lý do, nhưng nó dựa trên các nền tảng vững chắc tới độ, mọi quyền lực của trái đất và của hỏa ngục không thể phá hủy được chúng. Và điều này là để dấy lên một sự quý trọng khác đối với lòng tôn sùng trái tim của mẹ Thiên Chúa, vì đây là một lòng tôn sùng rất chắc chắn và rất có nền tảng.